tưởng thì đây Phật bảo A Nan, ví như có người bàn nói me chua thì trong miệng chảy nước miếng, nghĩ đến đứng nơi dốc thẳm thì cái lòng bàn chân đó nghe rần rợn. Ví dụ mình nghĩ mà đứng trên cái dốc thẳm treo leo thì nghe cái lòng bàn chân nó rần rợn, thì phải biết tưởng ấm cũng lại như thế. A Nan, cái lời mà chua đó, không, cái lời chua như thế đó là chẳng từ nơi me mà sanh, cũng chẳng từ nơi miệng mà vào. Như thế A Nan, nếu mà từ me sanh á thì me nó nên tự bàn nói, đâu đợi gì người nói. Còn nếu mà từ miệng vào á thì tự nên là cái miệng nó phải nghe, đâu có đợi lỗ tai nghe. Còn nếu riêng lỗ tai nghe thì nước này á, tức là nước miếng này á, sao nó không tự trong lỗ tai mà chảy ra? Đó là nói về nói me chua. Còn tưởng đứng nơi dốc thẳm thì cùng với lời nói cũng giống vậy. Thế nên phải biết tưởng ấm là hư vọng, vốn chẳng phải là nhân duyên, chẳng phải là tánh tự nhiên. Tức là đây nói tưởng cũng là hư vọng. Đây mới thí dụ giống như nói me, mình nói nghe nói là nói me chua thì trong miệng chảy nước miếng, thì tức là sao? Mới nghe nói me thôi, không, mà miệng chảy nước miếng thì mình chưa có nhai đụng cái me, cũng không có chưa dính tới miệng mà tại sao nước miếng chảy? Phải không? Đó, chưa nhai tới cái me, cũng chưa dính tới cái miệng mà nước miếng chảy, thì đó là chỉ tưởng thôi, mới là tưởng thôi. Thì vậy là cái đó làm sao mà gọi là thật được? Cho nên đây mới phá nè, không? Nghĩa là cái lời mà nói chua đó, không? Thì cái lời nói chua đó nó không từ trái me mà sanh, cái lời chua đó nó không từ trái me mà sanh, cũng chẳng từ nơi cái miệng mà vào, không? Tìm cho tột cái lời đó, nếu mà từ me mà sanh đó thì trái me nó phải tự bàn nói, đâu có đợi tới người nói, không? Còn nếu mà từ miệng mà vào á thì tự cái miệng á nó nghe. Tức là cái lời nói, cái lời chua đó, tức là cái tiếng chua đó, phải không? Cái tiếng chua đó, nó mà tự nó miệng mà nó vào á, phải không? Thì cái miệng nó phải nghe, chứ đâu đợi lỗ tai, phải không? Mà này lỗ tai nghe, mà tại sao cái miệng nó chảy nước miếng? Chứ nó không dính dáng gì nhau hết. Còn nếu mà riêng cái lỗ tai nó nghe, thì cái nước này á, thì nó phải từ trong lỗ tai nó chảy ra, phải không? Như vậy để cho thấy rõ, đó là hư dối thôi, chỉ tưởng thôi chứ không có thật. Cái thứ hai thì là tưởng đứng trên dốc thẳm cũng vậy, mình chỉ mới tưởng đứng dốc thẳm mà nghe cái lòng bàn chân nó rừng rợn, thì như vậy là cũng là không thật. Mà không thật tức là để rõ nó là hư dối, nó không có gốc gác, tìm gốc gác nó không thể được. Nhưng mà bây giờ xét lại, nếu mà tưởng mà nó không biết á, không có biết thì lấy gì tưởng? Vậy là có tưởng tức là có biết, vậy thì ngay cái tưởng đó nó cũng mang tính giác trong đó rồi, phải không? Nghĩa là cái cây, khúc gỗ, cục đá nó đâu biết tưởng, cái bộ óc cũng không biết tưởng. Bây giờ nhiều khi người ta nói là dây thần kinh rồi nó cũng là có cảm giác, chứ sự thật dây thần kinh làm sao cảm giác? Dây thần kinh nó cũng là vật chất thôi, không? Dây thần kinh nó cũng không biết tưởng nữa, nhưng mà cái gì tưởng? Tức là nó có tính giác trong đó, cho nên nó mới biết tưởng, phải không? Nhưng mà mình không có thấy được chỗ đó, là lầm theo cái tướng tưởng, thì đó là cái mê, vậy thôi. Tức là mê theo tướng thì bị che, mà bị che gọi là ấm, còn không bị che thì hết ấm, vậy thôi. Cho nên xét mà tột chỗ này rồi thì mới thấy chỗ tu của mình, phải không? Mình tu coi như là để mà thu vọng tưởng trở lại nè, thì chỗ này là chỗ tù. Ở trong quyển Đại Thủ Ấn mà làm tan các bóng tối vô minh á của vị Lạt Ma Tây Tạng, trong đó cái vị Lạt Ma này có dẫn một đoạn nói về sự nhận ra bản chất của tâm động hay suy nghĩ. Thì cái đoạn đó dẫn ngài nói về phân tích cái tư tưởng cho mình thấy rõ. Nó nói rằng các tư tưởng không gì khác hơn là tâm. Ngài nói đó, các tư tưởng không gì khác hơn là tâm. Cái tâm tự nó định lại ấy, đó là pháp thân. Bản chất nó là sáng rõ và rỗng, nghĩa là cái tâm mà tự nó định lại đó, thì đó là pháp thân. Bản chất nó là sáng rõ và rỗng, không có cái gì có thể được dẹp yên, không có cái gì có thể được dẹp yên hay tạo nên sự định. Nghĩa là không có gì có thể được dẹp yên, cũng không có gì tạo nên sự định. Thấy rõ ý đó. Khi bạn đạt đến cái nhìn ấy, thì bây giờ bạn đã có được cái nhìn thấu suốt về bản chất của tư tưởng. Thấy như vậy là thấu suốt được bản chất của tư tưởng. Bạn đã nhận ra pháp thân, trong đó sự sáng và rỗng lặng được phối hợp, tức là vừa sáng mà vừa rỗng lặng. Rồi trong đó mới giải thích thêm, bạn phải hiểu được rằng các tư tưởng là rỗng lặng, sáng rõ và trong cùng một lúc nổi lên và tự xóa đi. Nghĩa là nó sáng rõ, rỗng lặng và trong cùng một lúc nó nổi lên là nó cũng tự xóa đi. Nghĩa là nó nổi lên rồi nó tự xóa đi, chứ không cần đợi ai phải xóa. Đó. Còn mình xen vào cái xóa nữa, đó là xen cái tôi vào đó. Như dấu vết của một bàn tay trên nước. Vết bàn tay nước mình giật qua cái thì tự nó xóa đi thôi, chứ không ai cần phải xóa trong đó. Thì cái này cũng vậy, tư tưởng nó nổi lên rồi nó cũng tự nó xóa. Chúng không kéo dài và không có khoảng cách giữa sự xuất hiện của chúng và sự biến đi của chúng. Không có khoảng cách giữa sự xuất hiện và sự biến đi. Nói vậy mình dễ tin không? Mình thì thấy có xuất hiện rồi, nghĩa là có biến đi, nó có khoảng cách đàng hoàng, phải không? Tức là có từ, nghĩa là mới sanh, phải không? Rồi cái thì nó mới có diệt, nó có khoảng cách, giống như có thời gian. Nhưng ở đây thì nghe nói là không có khoảng cách giữa sự xuất hiện và sự biến đi, cũng không có phản trống giữa các tư tưởng, không có phản trống giữa các tư tưởng, như thể chúng là những đồ vật có thể được phân chia ra trong không gian. Tư tưởng nó không phải giống như đồ vật, nó phân chia là có cái vật này chỗ này, vật kia chỗ kia, cũng vậy tư tưởng thì nó không phải vậy. Nó không phải là có cái tư tưởng ở trước đó, nó chiếm khoảng không gian đó, thì tư tưởng sau nó chiếm phần không gian đó, nó có chiếm một khoảng không gian. Cái này thì nghe nói không có cái phản cách, tức là không có cái phản trống giữa các tư tưởng. Chỗ này dễ hiểu không? Mình thì luôn luôn mình thấy có phản trống, phải không? Có tư tưởng trước, tư tưởng sau, tức là có phản trống. Mà khi mà thấy có phản trống tức là sao? Tức là mình thấy tư tưởng là thật, thật có cái tư tưởng trước, thật có tư tưởng sau, cho nên nó có phản trống. Còn tư tưởng là cái bóng thôi thì làm gì có trước có sau. Giống như là cái hoa đốm trong hư không thì nó chiếm cái phản trống nào trong hư không? Nó chỉ do mắt nhỏ thấy thôi, chứ đâu có thật cái đó mà có chiếm phản trống. Có chiếm phản trống là khi nó là một vật. Phải hiểu được ý đó. Cho nên đây Ngài mới nói là đó là ý nghĩa của câu tự nó lặn xuống. Câu này có nghĩa là tự giải thoát. Tức là ngay đó là nó tự giải thoát rồi. Thấu rõ bản chất của nó, không lầm nó, thì ngay đó tự giải thoát rồi. Còn mình lại cột mình trong cái ý niệm về tư tưởng là thật là không thật, rồi theo đó là phân tích là có là không, thì đó là mình bị nó cột. Chứ sự thật nó đâu có cột mình. Bản chất nó là rỗng rồi, thì sao nó cột? Cột là do mình lầm chấp thôi. Cho nên ở đây phải chú ý, không có phản trống giữa các tư tưởng. Mà đã không có phản trống giữa các tư tưởng thì tư tưởng bám vào đâu mà sanh, bám vào đâu mà diệt. Nó có thật sanh thì nó mới có, tức là nó có phản trống thì nó mới có thật sanh. Mà có thật sanh rồi khi nó diệt thì nó phải chữa phản trống đó cho cái tư tưởng sau. Còn đây là thấy rõ nó là không có phản trống nào hết, thì ngay khi sanh đó tức là nó diệt rồi, thì làm sao có phản trống? Ngay sanh tức là diệt rồi, phải không? Cũng giống như ngay cái hoa đốm nó ngay khi sanh đó tức là nó cũng diệt rồi, thì không phải đợi diệt rồi nó mới diệt. Thì vậy rõ ràng vậy thì ngay tư tưởng đó là mình thấu rõ bản chất của nó vốn là tính giác thôi, thì không có làm theo tư tưởng, thì ngay đó nó tự lặng. Thấu rõ vậy là ngay đó nó tự lặng rồi, thì vậy đó là phá được tưởng ấm. Còn giờ cố để mà dẹp nó, cố để mà trừ nó, phải không? Thì đó là coi như là mình thấy nó là thật. Có một phản không gian đó nó chiếm đó rồi, để mà trừ dẹp nó đi. Đó, như vậy thì lấy cái này để mà trừ cái đó, thì cái đó diệt, thì cái này lại sanh. Thì cũng nằm trong cái sanh diệt, phải hiểu được ý đó. Cho nên ở đây là phải nói rõ là tưởng vốn là hư vọng, không thật. Thì ngay đó mình soi trở lại cái nguồn của nó, thì đó là giác được cái chỗ chân thật. Còn cứ lo mà cố để mà trừ dẹp nó, thì cái đó là theo cái tướng sanh diệt. Cho nên ở đây giờ để mà kiểm lại, xét cho thật kỹ lại, thì khi mà tưởng đó, tức là khi mà cái tư tưởng nó khởi lên đó, thì giờ xét cho kỹ lại coi cái tưởng này thì cái gì khởi. Khi mà cái tưởng nó khởi lên thì cái gì khởi? Vật thì không thể khởi tưởng rồi, phải không? Vật thì không thể khởi rồi. Thí dụ trái me thì nó không thể khởi rồi. Trái me làm sao nó khởi tưởng được? Rồi hư không thì nó cũng không thể khởi rồi, phải không? Không làm sao khởi tưởng. Rồi bốn đại cũng không thể khởi rồi. Đất, nước, gió, lửa là cái vật vô tri thì nó không thể khởi tưởng rồi, phải không? Rồi cái tính giác nó cũng không thể khởi tưởng rồi. Nó giác thì đâu có khởi tưởng được, phải không? Vậy thì cái gì khởi tưởng? Mình xét tộc như vậy thì ngay đó nó tự nó lặng liền, khỏi cần phải trừ. Xét tộc không có chỗ gì để khởi hết, thì ngay đó nó tự lặng thôi. Còn mình bây giờ đây cứ cho nó là thật, rồi cố dẹp nó, rồi lại khởi tưởng cái khác, thì cho nên nó kéo dài hoài. Nhưng mà cái căn bản ở đây là phải xét, là xét cho nó tột cùng. Còn mình là bây giờ không có cái chịu xét tột, mà xét nửa chừng rồi dừng. Tức là nửa chừng dừng lại để dành cho cái tưởng nó khởi. Còn nếu mà xét tột gốc kia thì đâu có chỗ nó khởi. Còn gì xét nửa chừng thôi, nửa chừng dừng lại để cho nó khởi. Nó khởi giờ xét nữa, xét nữa là dừng, dừng lại cho nó khởi nữa. Vậy thì làm sao mà hết? Còn xét tột cái gốc nó vậy rồi, thì còn chỗ nào để cho nó khởi nữa? Thì ngay đó nó tự nó lặng. Cho nên chỗ này là chỗ phải thấu hiểu, mà rõ được chỗ này rồi thì mình phá được cái tưởng ấm. Đó là cái phần gọi là phá tưởng ấm, để thu về Như Lai Tạng.